Câu chuyện thứ 54 là đầu và đuôi tranh nhau. Câu chuyện kể là có một cái con rắn nọ. Một ngày kia thì cái đuôi nói với cái đầu rằng: "Hôm nay phải để cho tôi dẫn đường." Thì cái đầu mới đáp lại rằng: "Hồi nào giờ là tôi ở đằng trước thì tại sao bây giờ lại lại đằng sau chú?" Những cái đầu cứ vậy mà tiến trước, cái đuôi bèn quấn chặt vào một cái gốc cây, cho nên vì như vậy mà cái đầu không thể nào mà đi được. Vì vậy thì cái đầu đành phải để cho cái đuôi đi trước, và khi cái đuôi này vì do không có mắt mũi gì cả cho nên rớt xuống dưới cái hầm lửa và rốt cuộc là bị thiêu sống. Thì cái lời bàn của câu chuyện thì nói rằng cũng giống như những người học trò đối xử với lại cái bậc thầy cũng như vậy. Với người học trò này nói rằng bậc thầy đã già rồi mà hồi nào đến giờ dẫn đường rồi, thì bây giờ chúng tôi trẻ tuổi cho nên hôm nay là muốn dẫn đường lãnh đạo. Nhưng mà những cái người trẻ tuổi này vì rằng là không am tường dưới luật cho nên phạm rất là nhiều điều sai trái. Mà do vì như thế mà lại dẫn đường cho nên chung cục là dẫn vào địa ngục. Câu chuyện này theo cái lời bình thì là cái ý chỉ nói đến cái vấn đề là tranh chấp, mà như hồi nãy Hạnh Chí có nó đề tới những cái thí dụ cụ thể mà xảy ra ở trong những cái chốn giả lam, thì đó là những cái mà nó là cụ thể, những cái điều đó thì cũng có. Còn ngoài ra thì nó có những cái nghĩa khác mà giống như rằng là mấy thầy mấy cô ở đây có lên tiếng đề tới, thì cho rằng là cái đầu cái đuôi đó là đại đa số, đây thì đều có đề cập như vậy, thì đại đa số cho là đầu với đuôi đó là chung quy cũng tuy rằng là một thiệt nhưng mà điều nó là hai, là người thì chỉ cho đó là vọng với chân, người thì chỉ cho đó là trí mới thức, vân vân, người thì chỉ cho cái đó là vô minh, kia là trí tuệ, thì chỉ như thế nào thì nó cũng gọi rằng là chỉ có khác cái trên cái danh từ thôi, chứ còn kỳ thật sự ý nghĩa thì cũng đồng nhau hết. Thì vốn vẫn biết là như vậy, vẫn biết rằng là con người ta thì nó cũng giống như rằng là một con rắn có cái đầu cái đuôi, thì mình biết rằng là đừng có nói gì đến cái người tu hành, cái người bình thường phàm phu sống ở cuộc đời bình thường họ cũng vậy thôi, họ cũng đôi khi họ cũng đấu tranh nội tâm khốc liệt kia lắm. Nghĩa là một mặt thì suy nghĩ theo cái chiều hướng A đi, một mặt thì suy nghĩ theo chiều hướng B, mà rồi không biết phải phải xoay sở thế nào. Rồi thì có nhiều người không biết xoay sở thế nào thì đi xin xin xăm hoặc là đi rút rút thăm để mà giải quyết. Thì đó là cũng là vấn đề mà tranh tranh chấp ở trong cái nội tâm của mình á, giữa hai cái luồng tư tưởng. Nhưng mà cái tranh chấp mà thông thường nhất là cái sự tranh chấp giữa thiện ác với lại ngu với trí. Thì tranh chấp thiện ác thì phần nhiều ác nó hay thắng ghê lắm, mà là bởi cái lý lẽ rằng là giống như ở trong mà Trung Bổn Khởi Kinh á, có cái bài kệ nói rằng là ác hành á, nguy thân, ngu vì vi dị, thiện tối ăn thân, ngu nhân vì nan. Tức là có nghĩa rằng là cái ác hành á thì nó làm hại cái thân này, mình không biết bao nhiêu mà kể. Thế nhưng mà người ngu á, bảo dễ làm, cái thiện á thì nó sẽ bảo đảm cho cái sự an của mình, nghĩa là chắc nhất, tốt nhất. Nhưng mà người ngu lại nói rằng khó làm, thì như thế thì ác đồng với ngu. Cho nên ác thích ngu thích làm ác, và ác hợp với lại ngu. Thì cái bài kệ ở trong Trung Bổn Khởi Kinh đó, nó nói một một bài kệ nhưng mà nói hai điều, cũng giống như một mũi tên bắn hai anh chim. Tức là đồng hóa ác với ngu là một, mà đồng hóa những là thiện với trí đó là một. Thì như vậy thì một khi mà ác dễ thắng thiện thì ngu dễ thắng trí. Nó lý do tại sao mà ngu dễ thắng trí, thì con người ta ở đây khi mà mình nói theo cái thuật ngữ của Tuân Tử đó, mà nhân chi sơ tính bổn ác, hay là mình đổi lại từ mình nói nhân chi sơ tính bổn ngu, thì bổn ngu thì có lẽ chúng, bởi vì cái lý lẽ rằng là Đức Phật cũng nói là chúng sinh này là gốc là vô minh, vô minh căn bản. Thành ra vì như thế đó, chúng sinh nó đã từ cái vô minh nó mới thành một chúng sinh. Thành ra cái chúng sinh đó nó là do vô minh đẻ ra, thành ra làm sao làm nó cũng vô minh. Mà chính vì nó vô minh cho nên nó mới thành ác, mới thành gọi là cử chỉ động niệm mà vô phi thị nghiệp, vô bất thị tội. Và chính vì vậy mà nó càng cường khó độ, nó bởi vì nó nhất định hồi đầu. Mà bởi vì rằng là nó không hồi đầu là bởi vì rằng là nó cứ lập luận rằng như vậy đó, nó tuy rằng là ác đấy nhưng mà ngu vu phi vi dị, là người ngu á, nói rằng là dễ. Nhưng mà người ngu thì khi nào nhìn cái điều thiện thiện tối an thân thì người ngu lại nói rằng là ngu nhân vì nan, ngu nhân người ngu nó nói là khó lắm, lại khó làm lắm. Mà điều ác hại thân thì dễ, dễ hành. Nhưng mà tại sao dễ mới khó? Thì đúng chung quy cũng chỉ vì là nơi cái nghiệp ác xưa nay mà. Thành ra cái gì mà làm thuận theo cái mà thói quen nó thì dễ, mà cái gì mà làm nghịch với thói quen nó thì nó khó. Thành ra mới biết rằng là ngu nhân nó thuận theo thói quen, mà thói quen của ngu nhân đó là cái thói quen ác. Thành ra đó, cái mà cứ thói quen nó là nghiệp đó. Thành ra cái nghiệp nó cứ tạo ác, và cái ác đó nó tạo thêm nghiệp. Thành ra nghiệp với ác tuy hai mà một, mà chẳng biết cái nào sinh cái nào. Nó giống như là trứng và chim, làm thế nào mình có thể nói rằng là của ban sơ hết, trứng có trước thì chim có trước, mà không biết rằng là cái nào có trước cả, mà chỉ biết rằng là hai cái đó đó cần có nhau để mà sinh thành. Thành ra nghiệp với tội nó giống hệt như thế. Và như vậy thì cái gốc của chúng sinh nó là cái gốc của nghiệp tội, cho nên vì như thế mà chúng sinh hễ mà có cái sự tương tranh giữa thiện và ác đó, thì cái ác nó thường thắng. Có sự tương tranh giữa cái ngu với cái trí á, thì cái ngu nó lại hay được tiên phong. Tức là chẳng hạn như mình cứ nhìn thấy ở cuộc đời á, người ta dù có đi học đạo đi chăng nữa rồi á, nhưng mà rồi thì cái công phu học đạo đó cũng không có thấy hiển bày. Mà cái ngu mà ngàn năm hay là cái ngu mà trước khi học đạo thì nó lại không có bị tiêu hao một tí nào hết, với cái vốn liếng học đạo của cái người đó. Thì đại khái nếu mình tế tâm quan sát thì sẽ thấy như vậy. Thành ra cái kết quả rằng là cái công phu học đạo đó, nó cái ngu đó không có bị mai một một tí xíu nào hết á. Và cái trí kia đó, cái trí của sự học đạo này lại giống hệt như là chữ viết trên nước, rồi biết từ đâu cái nó mất tới đó, nó không có ghi lại, nó không có đấy, nó thiếu định quá, thành ra nó không có ghi lại được, nó không có khắc ghi lại được. Thành ra người ta vẫn có thể biết nói điều thiện, Nhưng mà khi làm đúng như là Trung Bổn Khởi Kinh nói, ác hành là cái việc ác. Người ta có thể nói được những cái lời mà thiện dễ hơn là người ta làm điều thiện. Người ta nói điều thiện, nhưng mà gì khi người ta hành thì người ta vẫn phải hành cái ác thôi. Những cái con người đại đa số là mình thấy rằng là họ ưa nói việc thiện, nhưng mà họ lại thích hành điều ác. Thì khi họ ưa nói điều thiện mà họ thích hành điều ác nữa, là gọi rằng là ngôn hành bất nhất đó, là con rắn. Tức là lời nói không đi đôi với việc làm, và mâu thuẫn với nhau là giống như con rắn vậy. Thành ra ở một con người của chúng sinh, nó biểu hiện ra con rắn rất là đa diện ở nhiều cái khía cạnh vô cùng. Thì những cái khía cạnh xung đột nội tâm nó cũng là khía cạnh hiện ra con rắn. Mà cái khía cạnh mà ngôn hành bất nhất đó, nó cũng là con rắn. Hoặc là cái khía cạnh của hành giải bất tương ưng. Tức là bây giờ mình nói thân với lại khẩu đó xung đột rồi. Đó. Rồi bây giờ đến thân với ý xung đột. Ý là giải, thân nó là hành. Đấy, hành giải bất tương ưng là hiểu không đường, làm nẻo. Vẫn biết khi học đạo, học Phật, vẫn biết những thứ đó là ác, những thứ đó là tạo nghiệp. Vẫn biết là như vậy thiệt, nhưng mà minh chi cố phạm. Cho nên trong cái việc làm đó, vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, yêm nhĩ đạo linh, giả đò như điếc, giả đò như quên cái giới luật đó, hay là giả đò như quên cái giáo lý đó. Yêm nhĩ đạo linh để mà hầu rằng là mình bây giờ quên hết mấy đó rồi, không nhớ mấy đó thì mình có tội. Thành ra những cái người mà hành giải bất tương ưng thường có một cái tâm lý như vậy. Thì khi mà hành giải bất tương ưng thì nó cũng hiện hình ra cái con người đó, nó cũng hiện hình ra là một con rắn mà đầu mới đuôi đang tranh chấp. Hoặc là cái câu chuyện mà thầy Tâm Nguyên đề cập đến ở Mandut, ở Borobudur, câu chuyện mà con chim hai đầu á, nó cũng y hệt như là cái câu chuyện con rắn này thôi, là cũng chỉ vì hai đầu ganh tị nhau thôi, mà cái đầu kia nó không có hiểu rằng là nó nhờ cái đầu này mà nó được tồn tại. Nhưng mà chỉ vì ganh tị mà nó tự giết nó và giết cái đầu kia. Thì là cái câu chuyện đó thì cho mình thấy một cái vấn đề cũng giống như chuyện con rắn này. Có nghĩa rằng là một khi khởi những cái tâm mà gọi rằng tham sân si á, tức là trong nó có đố kỵ á, thì một khi khởi cái tâm đó thì tự hại mình và tự hại người. Tức là làm hại cho bản thân mình và làm hại cho người khác nữa. Thế nhưng mà cái tâm đó ở nơi chúng sinh á, thì hầu như rằng là muôn người như là một, ai cũng có và ai cũng không bỏ được. Ai cũng biết nó là nguy thân, nhưng mà ai cũng biết rằng cái nguy thân đó ở nơi mình, nhưng mà mình không bỏ được. Mà kỳ thật ra rằng là ở nơi mình làm chủ, mình muốn bỏ bỏ chứ, nhưng mà tại sao mình bỏ không được? Thì đó mình mới biết là cái nghiệp lực, cái sức mạnh của cái thói quen. Khi cái nó thành một cái thói quen rồi á, tức là nghiệp lực á, mình bỏ không có được. Bất kỳ một cái thói quen nào mình bỏ không được hết. Bây giờ cứ chỉ nói một cái thói quen nhỏ của mình thôi, mình cũng không bỏ được. Một cái thú vui quen của mình đó, mà mình thường làm một cái công việc giải trí nào hoặc là một cái gì đó mà mình đã quen rồi, mình bỏ nó rất là khó. Thành như thế một khi mình thấy rằng là mình khó bỏ nó, thì đương nhiên mình hiểu nó là một cái tập tính lâu đời của mình đã được huân tập rồi. Và một khi nó đã thành tựu một cái nghiệp rồi thì không phải một sớm một chiều mà bỏ được. Mà chính những cái tâm đó giết mình. Cho nên chính vì tất cả những cái đó, những cái nghiệp đó đó, là do tự tự mình tạo. Nhưng mà khi mình tu hành mình cứ đổ thừa, mình nói rằng là ô, cái nghiệp nó phá tôi, cái nghiệp nó cái gì, nghiệp nghiệp nó phá tôi, làm giống như nghiệp là cái gì ở đâu đến đó. Nhưng mà kỳ thật ra nghiệp là chính là tôi tự phá tôi. Nên lúc đó bây giờ tôi đổ thừa hết trong nghiệp. Mà nghiệp là cái gì? Nghiệp đâu có trên trời rơi xuống, nghiệp đâu có ở ngoài nhảy vào. Nghiệp là từ ở bên trong xuất hiện. Nghiệp chỉ là những cái quả mà tôi đã gieo. Và giờ đây tôi phải thọ. Nhưng mà tôi không dám hồi đầu. Thì tôi bây giờ giống như rằng là một con rắn, mà khi cái đuôi nó mạnh quá, tức là cái nghiệp lực á, thì cái nghiệp đó nó ác đi cái chi khôn. Thì cũng giống như là cái tham dục á, mà khi cái tham dục đó của mình, cái dục đó của mình nó thành một cái tập tính quen mà mình khó bỏ được rồi đó. Thì bây giờ mình có phát sinh một cái chi khôn cách mấy đi chăng nữa, cái trí khôn của mình là giải, nhưng mà cái hành mình vẫn phải hành trong nghiệp lực thôi, thành hành giải bất tương ưng, thành ra cái hành nó vẫn hành ác hành như thường, nó không có hành thiện hành. Tại vì nó nói là thiện hành á thì ngu nhân vị nan, mới khó lắm. Tại sao? Ngược với nghiệp, thành ra mình có phát sinh ra một cái trí như cô Viên bảo thường thường than rằng là nhiều khi mình học Phật mình cũng biết những cái đó, mình giác ngộ những cái thứ đó, nhưng mà có đôi khi mình cũng không có hành xử nó được, mà mình cũng bị chịu thua hay là này kia, thì đó là chung quy nó cũng chỉ vì là cái vấn đề gọi rằng là, mà sư phụ cũng có giải thích một mặt đó là do nơi, tại vì cái trí đó của mình là huyễn trí, tức là cái trí phan duyên. Thành ra khi mình phan duyên với thiện, mình gặp một cái nhân duyên với thiện tri thức, mình nghe đạo thì mình bám vào cái đó, mình sinh cái tâm theo cái đạo đó, thành ra mình thấy rằng là mình có hiểu. Nhưng mà đến khi á lìa cái đó ra, cái tâm mình nó vẫn phan duyên, thành ra nó lại phan duyên với cảnh trần. Thì cái nghiệp của mình nó mạnh ghê lắm, nó sẽ làm cho mình tăng trưởng cái nghiệp đạo đó bằng cái vấn đề rằng là mình còn phan duyên trầm trọng với lại tất cả những cái duyên nói trên kia nữa. Cho nên một khi mà cái trí tuệ của mình nó phải thành định, tức là đi đứng nằm ngồi á, tức có nghĩa là lìa cái nhân duyên học này ra, tính là cái cảnh này có lìa ra, nhưng mà cái tâm học kia đó nó không có lìa, thành ra nó đối với duyên nào á nó vẫn học, đối với duyên nào nó cũng vẫn học, mà vẫn học đó là đế quán, thành ra đế quán cái chân diện mục của mọi pháp. Thành ra vì vậy mới nói là hành trụ tọa ngoại gì cũng phải là quán chiếu tư duy. Thì như thế nó thành định. Và như vậy thì là duyên cứ việc đến, nó cứ việc chiếu, duyên cứ việc đến, nó cứ chiếu, mà nó không chạy theo duyên. Thành ra nó quan sát mọi cái duyên, nó thấy rõ hết, nhưng mà nó bất động. Thành ra gọi là định. Mà khi định á thì là không có phan duyên, tức là nó ly tướng rồi. Tức là nó vẫn thấy rõ rõ mọi tướng, nhưng mà nó ly, nhưng mà nó lìa được các tướng, thành ra nó định. Mà chỉ khi mà mình có cái trí như thế đó thì mình mới có thể có khả năng đánh bại được tất cả những cái mà phan duyên để gợi cái nghiệp của mình ra. Đấy, cái nghiệp của mình nó tồn tại do chỉ chờ có cái duyên khế hợp là cái nghiệp nó bùng nổ liền. Nhưng mà nếu một khi mà nó có, mình đạt được một cái định đó như vậy đó, thì tự nhiên tất cả những cái mà trùng tử nghiệp lực đó, mà nó chưa có cái dịp để phát thì nó mất cơ hội phát, nó không phát được nữa. Thì như thế coi cũng giống như gọi là diệt tội với nó mà. Do nơi tu giới định huệ như vậy mà tội chướng nó tiêu trừ, mà tự nhiên tội nó không còn có một cái cơ hội nào để bộc phát hết, để bùng nổ được hết. Mà khi nó bộc phát ra thì tất nhiên là mình tạo tác và lãnh quả. Anh, nếu mà mình mà không đủ những cái lực của cái trí tuệ nói trên như vậy á, thì đương nhiên mình giống như đầu con rắn vậy. Thì thường thường chúng sinh nó là con rắn này, tức là kinh điên rằng cái đầu nó rốt cuộc chịu thua cái đuôi, mà không đủ cái năng lực, giống như là thầy Chiếu nói hồi nãy, là lấy cái đầu quấn lại cái cây, hay là giống như rằng là hành trí lại giải đáp sau đó. Đó. Rằng là chừng nào mà mình thoát ra khỏi đầu khỏi đuôi thì đương nhiên là nếu mình muốn mà đạt được tất cả những cái phương pháp để mà thắng được những cái vọng như vậy, dù thắng kiểu nào đi chăng nữa, thì đương nhiên rằng là mình cũng phải cần có một cái sức trí tuệ đủ để thắng. Mà sức trí tuệ đủ để thắng là sức trí tuệ nào? Là một trí tuệ vô định. Còn nếu một thứ trí tuệ mà vô định, một thứ trí tuệ mà phan duyên chạy tới chạy lui không có định mà vô định cứ di dịch như vậy, thì cái trí tuệ nó sẽ thua, sẽ thua vô mình. Cho nên chỉ có một trí tuệ đủ lực để mà có thể thắng được tất cả những cái lực của nghiệp lực hay là vô minh là huệ định. Là huệ nào thì đáp là huệ định. Chỉ có huệ định mới thắng được thôi. Tại vì trí tuệ cũng có nhiều thứ lắm, cũng có tà huệ, cũng có những cái thứ trí tuệ mà ví dụ của người tu hành nhưng mà bắt đầu phát sinh thiếu định, thì những cái trí tuệ nó trên đó nó không đủ để chiến đấu mà nó sẽ thua. Là bởi vì một khi mà cái trí tuệ mà nó không có định á thì nó không đủ khả năng giữ cho cái tâm nó đừng phan duyên. Mà khi nó không đủ khả năng giữ đó mà nghiệp thì thúc đẩy cái tâm nó phan duyên, mà huệ thì không đủ khả năng để chặn, thì tất nhiên là nó phan duyên. Mà khi nó phan duyên như thế thì có nghĩa là nó như, giống như câu chuyện nói nó là cái đầu nó sẽ thua cái đuôi, thì cũng giống như con chim đó. Mà hai đầu kia nó thì cái đầu mà canh tị kia nó sẽ làm cho cái đầu nó bị chết tiệt, bị chết lây theo nó. Nó có nghĩa rằng là cái trí tuệ này sẽ bị cái nghiệp kia làm cho chết tiệt hoặc là làm cho ô nhiễm, mà không có thể nào mà gọi rằng là chống cự lại lại được. Thì như thế thì mình thấy rằng trong cái sự tu hành ấy, thì chính bản thân của mỗi người ấy, đều hiện bày ra một con rắn như vậy, hay là một con chim hai đầu, hay là một con rắn mà đầu đuôi mà tranh cãi. Cho nên khi mình làm Phật sự cũng vậy, khi mình làm Phật sự thì cái đuôi á nó hướng dẫn, với cái đầu là tất cả những cái sự mà mình học về Phật pháp, là nào là thượng cầu đó, hạ hóa. Mình học Phật pháp khi nào cũng học thượng cầu hạ hóa, không có học tất cả những cái kia, nhưng mà trong cái cuộc sống bình thường đó, mình học những mà kinh bất thành thành quyển, tức là học cái cách làm thế nào có quý này có quý nọ có quý kia mà trong kinh chưa bao giờ bày và chưa bao giờ đề cập và chưa bao giờ nhắc tới. Mình học cái quyển kinh bất thành quyển mà truyền cho nhau học và dạy cho nhau những thứ đó, và thay vì truyền trao y bát thì truyền trao cho nhau cái kinh điển nói trên để mà đời này nó nối tiếp cái đời sau. Thành ra cái kinh điển mà Đức Phật dạy bảo để mình chiếu theo cái tinh thần đó mà đi, tức là cái đầu của mình á, để mình chiếu theo đó mà đi á, thì bây giờ mình kéo lê cái đầu nó đi theo cái hướng của mình, kéo lê nó theo cái hướng, tức là dùng tất cả những cái hình thức của Phật pháp, dùng tất cả những cái hình thức đó nhưng mà kéo lê nó theo cái chiều hướng mà gọi rằng là đuôi mù của mình, tức là chiều hướng tạo nghiệp, mà không phải là cái chiều hướng mà gọi rằng đó, dứt tất cả những cái nghiệp chướng nói trên đó, mà là tăng trưởng. Anh giờ mình kéo lê cái đầu nói trên nó đi, thành cái đó cũng là một cái yếu tố mà gọi là trộm Phật huỳnh nghi đó mà. Đó. Tức là làm toàn những cái hình tướng, làm toàn những cái sự vật, sự thể nhìn nó tương tự Phật pháp, tương tự thôi, nhưng mà kỳ thật đó thì không phải, mà không phải là chỗ nào, là cái chỗ cái mục tiêu đến. Thành ra khi hai cái mục tiêu khác nhau mà cái phương tiện đi giống nhau mà hai mục tiêu khác nhau thì người ta nói hai cái đó tương tự chứ nó không phải là đồng. Nhìn nó giống nhưng mà nó mục tiêu nó khác. Thì nếu mà gọi là nếu để cái đuôi này kéo cái đầu Phật pháp đi á, thì chắc chắn là đọa hỏa khanh. Thì đó là mình học Phật pháp mình cũng biết, mình trải qua bao nhiêu chuyện này mình cũng biết, mà bây giờ mình thể nào mà có thời giờ để mà mình chứng minh lại nữa, nói lại nữa. Nên là tất cả những cái gì mà do nơi huyễn hóa không thật của cái thế gian này, nó chỉ đưa thế gian đến cái trầm luân trôi nổi đó, ở trong lục đạo, để lãnh đủ quả đủ mùi của lục đạo. Mà mùi vị của lục đạo đây toàn là những cái mùi mà gọi là cay đắng không, những cái mùi ngọt là những cái mùi mà ở trên đầu lưỡi sao bén, mà sau khi mà liếm cái mùi ngọt ở trên đầu lưỡi dao bén đó thì cái mùi vị tiếp đến là mùi vị đau khổ. Thành ra bao nhiêu bài học ở trong này có nói là chung cục rồi chỉ lãnh cái hậu quả. Rồi trong kinh Phật cũng là nhắc cái đó, nhắc tới nhắc lui, nhắc nhiều vô số, là chung cục cũng nói rằng là tất cả những thứ đó chỉ là huyễn hóa, tất cả những thứ đó chỉ là đồ vật ở trong một quán trọ không thật. Nhưng mà nếu bây giờ mình giống như một con rắn mà để cái đầu thua cái đuôi á, tức là cái đầu đây là mình học Phật pháp, nhưng mà chung cục cái đuôi là cái nghiệp của mình. Thành ra nếu mà để lên bàn cân mà cân á, thì Phật pháp của mình quá khinh so với cái lại cái nghiệp của mình quá trọng. Làm sao mà mình có thể hồi đầu được? Anh cho chỉ nếu mà muốn hồi đầu thì đương nhiên là cái trí tuệ này nó phải trọng một chút. Mà sở dĩ cái trí tuệ nào nó cũng như bong bóng, lúc nào nó cũng bay nổi ở trên không mà nó không có bao giờ nó chìm xuống hết, là bởi nó thiếu định cho nên nó bay vẩn vơ. Còn nếu nó có định á, nó sẽ đứng yên chỗ, nó sẽ có trọng lượng của trí tuệ. Trọng lượng này đủ để mà nhấc bổng cái nghiệp lên. Anh ra có đôi khi người ta học Phật xong á, người ta tự nghi ngờ Phật pháp. Anh ra như hôm trước sư phụ nói, nó có một một thầy mà cũng theo học với sư phụ ở đây rồi, mà cũng đã từng tâm sự là nói với sư phụ như vậy, rằng là nói rằng là giới luật của Phật pháp mình học cho biết thôi chứ mà mình hành không được. Và rồi những cái điều mà trong Phật pháp cũng vậy đó, mình không thể nào hành được cuộc đời được hết, mà bắt buộc mình sống cuộc đời mình phải hành khác à, mình không thể nào hành được đúng như trong kinh vậy. Đó là một lời tỏ bày sau khi học học đạo xong đó. Nhưng mà tại cái người đó không có hiểu một điều, không có hiểu một điều là giống như nãy giờ sư phụ nói, tất cả những cái mình học á, nó chỉ là cặn bã thôi, cặn bã của thánh nhân thôi, tại mình không biết cách học. Nếu mình biết cách học á, thì mình sẽ phát sinh một cái trí tuệ. Cho nên cái người đó họ nói, nhưng mà tại họ bản ngã, giống như cái chuyện hôm qua sư phụ nói là cái anh nó bản ngã, nó chỉ thấy cái chúng đối với cái bản ngã của nó mà thôi, nó không thấy được những cái chúng khác ngoài cái bản ngã, cho nên nó chê những cái ngoài. Và nếu bây giờ cái người đó mà họ chịu nhìn lại, họ nói rằng là trong cái đời sống tu hành như vậy thì mình cũng bắt buộc cũng phải sinh hoạt, cũng phải gọi rằng là làm trụ trì, hay là cũng phải gọi rằng là cũng có quý này quý nọ, cũng phải này kia thì mới mới sống được. Nhưng mà ngay trước mắt họ là sư phụ này, sư phụ đâu có làm mấy cái đó đâu, mà cũng sống nhanh à, mà không nhìn. Thành ra có thể đôi khi cũng thấy, nhưng mà cho rằng là cái đó khó quá mà ít lợi, mấy cái kia dễ mà lợi nhiều. Còn nếu bây giờ theo cái sự sinh hoạt đúng nghĩa của sư phụ này á, thì khó làm quá à, mà lại ít lợi, lợi thu hoạch cũng ít. Mà làm mấy cái chuyện kia nó rất ư là dễ, mình dư khả năng để làm mà lại đạt lợi nhiều, bỏ vốn ít nhất bổn vạn lợi. Bỏ vốn rất ít nhưng mà thâu lợi rất nhiều. Còn làm giống như sư phụ này bỏ vốn quá cao mà lợi thì không bao nhiêu. Nhưng mà có thực như vậy không? Đó là tại quan niệm lợi theo ý nghĩa của họ. Nhưng mà Đức Đức Phật thì nói rằng là lợi của một cái người mà tu hành không phải là ngũ dục mà là trí tuệ. Mà là cái vấn đề gọi là không bị cái đuôi nó kéo. Có nghĩa là tâm ta có chủ. Có nghĩa rằng là cái đầu luôn nó lãnh đạo cái đuôi. Có nghĩa là cái trí tuệ của mình đủ khả năng lãnh đạo cái nghiệp lực của mình. Đó là cái lợi duy nhất của một người tu. Nhưng mà họ hiểu lầm ngay từ cái lợi. Thành ra đương nhiên họ suy nghĩ là như vậy, nó phải bỏ cái công phu như sư phụ đâu không phải là anh khùng. Mà bỏ một cái công phu thật là lớn ra chỉ mà để mà thu lại một cái quả thật là nhỏ. Giống như là cái anh mà mài đá thành trâu. Nhưng mà bởi vì rằng là khi người ta đã không hiểu đâu là cái lợi của Phật pháp đó, người ta vẫn suy nghĩ cái lợi theo cái nghĩa của thế gian, thì với cái tính toán kiểu đó thì chắc chắn là cái đuôi của người ta nó thắng cái đầu. Thành ra chung cộng cái đuôi lợi đó nó kéo cái đầu mà Phật pháp vào phía lợi. Vào đến cái phía mà lợi dưỡng. Mà khi vào đến phía lợi dưỡng mất hết công đức. Cái đó là Phật pháp trong kinh điển nói, không phải sư phụ tự dọa tự nói. Mà tất cả những người nào học Phật pháp rồi thì đều biết là biết bao nhiêu dẫn chứng và thí dụ, nhưng giờ không không cần thiết phải lặp lại. Thế như thế một khi mà mình vẫn có cái ấn tượng là cái cuộc đời cuộc sống là nó phải là như thế, thì dĩ nhiên là cái đuôi của mình khá nặng ấy, là cái đầu của mình nó khá yếu đấy. Thành như vậy thì suốt thời gian cái công phu học đạo của mình nó là tại sao mà nó không thành? Phan duyên như vụ nói. Nó phan duyên cho nên khi mà lìa cái học ra nó không hề trong rồi. Nó không có sức định thôi. Khi một cái trí tuệ mà không không có định, cái trí tuệ nó bay bổng như một cái bong bóng bay ấy. Và khi nó có định á, nó mới giữ cái trí tuệ lại. Và trí tuệ nó có trọng lượng. Trọng lượng để mà cái đuôi không kéo nổi, không thể nào kéo nổi cái trọng lượng nó hết. Và một khi cái huệ mà có định á, là một cái huệ có trọng lượng lớn, thì cái trọng lượng này đủ khả năng kéo cái đuôi nặng xình xịch của cái nghiệp lực hàng bao đời đi. Thành ra khi học đạo mà không có quán triệt một cách thấu đáo như vậy á, thì cái đuôi khi nào cũng lãnh đạo cái đầu, cái suy nghĩ. Thì giống như là nãy giờ cô Tịnh Liên nói, hay cô Vinh Bảo nói, hay là thầy Đông Nguyên này nói đó, cô Tịnh Liên nói là cái đuôi giống như vô minh, cái đầu giống như trí tuệ, hay là bố Bảo, hay là thầy Đông Nguyên là nói giống như rằng là vọng với lại chân, còn kia giống như là thức, thì Đông Nguyên nói giống như là thức với lại trí, thì nó cũng na ná nhau hết trơn. Thì đương nhiên rằng là như thế thì mình cũng thấy ngay rằng là khi mà học học họ học đạo như vậy đó, họ học không có đúng đạo, thành thử ra họ mới kết luận rằng là Phật pháp bất khả thi, làm không được. Mà Phật pháp không phải là bất khả thi. Giống như Ngài Huệ Năng nói đó, pháp vốn nó tự đạt, nhưng mà tại tự anh không đạt. Huệ Năng nói với lại pháp đạt. Còn cái pháp nó bản lai nó vốn sẵn tự đạt, nhưng mà tại vì tự chúng không đạt mà thôi. Thành ra khi mình học Phật không có chúng, mình lại kết luận cái học Phật không chúng đó, mà mình lại nghĩ là cái học Phật không chúng của mình là học Phật đấy. Cho nên mình kết luận là học Phật thì học cho biết, chứ còn làm sao mình có thể mà hành xử tất cả những cái thứ đó ở cuộc sống này được. Thì lý luận như thế thì mình không hành xử được, thế nhưng người khác hành xử được, cho nên mình không hành xử được, cho nên mình mãi mãi là một phàm tăng. Mà người khác mà hành xử được thì người khác mới có thể là cao thượng hơn mình, mới có thể được gọi là cao tăng. Thì khác nhau chỉ ở chỗ đó. Thành ra mình không có thấy cái phốt rằng là mình học Phật không đúng cách. Thành ra như Dư Vụ nói, học Phật phải chia làm 3 phần. Vị thầy là 1/3, giáo pháp của Như Lai là 1/3, mình là 1/3. 1/3 vị thầy là tha lực, 1/3 tự mình và tự lực. Đó. Tha lực và tự lực đó hợp nhất lại, nhưng mà phải có một cái mục tiêu, một cái bàn chỉ dẫn để mà tiến đến, hợp nhất hai cái lực đó lại để tiến đến, đó là pháp, đó là chính pháp. Thì phải cần cả ba cái đó đó thì nó mới thành. Nhưng mà bây giờ nếu bây giờ mình lại không có dựa vào cái tự lực của mình hay tha lực, mình không có hiểu được cái pháp, mình không có bao giờ sử dụng cái tự lực của mình. Tức là tự lực đây là sư phụ nói, không phải là mình chỉ cố gắng ngồi học nó gọi rằng là tự lực rồi, mà tự lực nó tự thắp đuốc mà đi, có nghĩa rằng là bất kỳ lúc nào mình cũng quan sát và học. Mà kinh nào Đức Phật cũng dạy như vậy hết, tại vì định là cái vấn đề mà chỉ quán là định và huệ, mà mình biết điều đó, quán thuộc về huệ mà chỉ thuộc về định, mình hiểu cái như vậy. Và đối với lại đạo Phật không bao giờ mà huệ mà ly định được như Huệ Năng nói. Người nào mà nói rằng là huệ với định là hai đó là không có hiểu gì định huệ hết, tà thuyết. Mà định tức huệ, mà huệ tức định. Định huệ là một cây đèn, mà định là thân đèn, huệ là ánh sáng. Ánh sáng cần phải có thân đèn. Ngay giữa định huệ nó phải là tương ưng với nhau. Thành ra khi không hiểu như thế thì trách oan Phật Pháp. Là bởi vì cái Phật Pháp của mình không phải Phật Pháp. Phật Pháp của mình là một cái thứ cặn bã, chứ không phải là thứ Phật Pháp thiệt. Nhưng mà mình lại không hiểu, không chịu hiểu như vậy. Rồi khi mà suy nghĩ, một người mà khi suy nghĩ như vậy mà ra hành đạo thì đạo nó còn gì? Tại vì tại sao vậy? Tại vì đạo được cái đuôi hướng dẫn, mà không phải đạo được cái đầu hướng dẫn. Mà khi cái đuôi hướng dẫn thì cái câu chuyện này nó nói toạc luôn đấy, là rớt xuống hầm lửa thôi, chứ không có chỉ có nói đến cái đuôi hướng dẫn rồi chấm hết. Mà khi cái đuôi hướng dẫn thì đương nhiên nó phải rớt xuống dưới hầm lửa. Thành ra những cái chuyện này, cái ẩn nghĩa của nó thì như thế, còn những cái nghĩa hiền của nó là như cái lời Bình nói. Thì thật ra cái vấn đề mà một người học trò cũng như là một người thầy, thì nhiều khi học trò là mình, thầy là Phật Pháp, tại vì mình học Phật Pháp mà, chứ không phải Phật Pháp học mình. Nhưng mà mình lại muốn lèo lái Phật Pháp theo ý mình, mà mình lại không chịu y giáo đó phụng hành. Tức là y theo Phật Pháp mà hay, nhưng mà mình lại muốn lãnh đạo Phật Pháp, mình lại muốn thao túng Phật Pháp, mình lại muốn rằng là hành xử Phật Pháp theo ý của mình. Giống như anh trò ở đây muốn lãnh đạo ông thầy, người ta bị bệnh rất là nhiều. Bệnh đó là một cái bệnh mà tội đọa địa ngục, giống như câu chuyện này nói. Bởi vì mình đòi lãnh đạo Phật Pháp, mình đòi hướng dẫn Phật Pháp, chứ không phải là Phật Pháp hướng dẫn mình, không phải Phật Pháp lãnh đạo của mình. Nếu Phật Pháp lãnh đạo hướng dẫn mình là mình cứ y giáo phụng hành. Kinh điển bảo sao làm vậy, Đức Phật nói làm sao thì cứ như Phật thuyết tu hành. Nhưng mà đây mình lại quá gọi rằng là ngông cuồng, tự thị, mình lại muốn rằng là chỉ huy Phật pháp, lái Phật pháp theo ý của mình, hành xử Phật pháp theo cái ý của mình, tức là cái đuôi kéo cái đầu. Mà cái đuôi tượng trưng cho vô minh, cái đuôi nó tượng trưng cho cái vấn đề mà gọi rằng là vọng, cái đuôi nó tượng trưng cho cái vấn đề gọi là thức, mà lại đòi chỉ huy trí tuệ hay là chân hay là trí, thì làm sao mà không không thê thảm, kết quả không thê thảm. Thành ra chung quy rằng là cái Phật pháp đó của mình cũng là một cái Phật pháp mà rất ư là phan duyên ngộ nhận, cho nên mới bị mình lôi kéo đi như vậy. Nhưng mà chỉ có tội nhất là tội cho những cái kẻ mà gọi rằng là không hiểu như thế mà a-dua theo. Cũng giống như một cái kẻ mà cứ mặc bảo y vô, người ta hiểu lầm là vua, nhưng mà kỳ dương là vua giả, nó không phải vua thật, tại mặc cứ luộm thuộm quá, mặc nó không có đúng cách, hành xử Phật pháp nó không có đúng cách. Anh ra đây nói thầy trò nó chủ trương cho như vậy nữa, anh cho là anh học, mà khi mà học mà lại muốn làm chủ cái dạy thì cái đó gọi rằng là đại ngu đó. Mà tại vì nếu vậy thì mình học làm gì, mà khi mình học đó thì mình phải chiếu theo cái mình học, mình phải tuân theo cái mình học. Nhưng mà đây mình lại là cái kẻ học mà lại đi lèo lái cái sự dạy, là vừa điên đảo mà vừa mộng tưởng, cho nên chắc chắn là bị diệt vong thôi. Vì vậy mà người mà dù rằng là bất kể là hàng tại gia hàng xuất gia là bị cái vụ này rất là nhiều nữa, là bị cái chuyện này bị làm thành con rắn, bị làm thành anh trò mà muốn lãnh đạo ông thầy. Mà ở đời anh rất nhiều như vậy, nhiều khi tại gia cũng đến dạy cho xuất gia, thầy phải làm thế này, thầy phải làm thế nọ, thầy phải tu thế này, thầy phải tu thế kia, mà khi mà thầy nói anh đến anh tu với tôi là con đâu có thì giờ đâu, trời ơi con gia duyên bận buộc. Và nếu thầy bảo hôm nay anh chịu khó anh lên giảng dùng thầy, trời ơi con rốt thấy mẹ đi mà giảng gì, mà vừa nói xong cái mà thầy phải như thế này là thầy phải nên làm như vậy là thầy phải nên thế kia. Mấy anh tại gia nó có rất nhiều anh tài gia như vậy, mà trong khi á bày bày ông thầy tu, nhưng mà nếu ông thầy bảo là à, hôm nay có đám anh tụng kinh tôi nhưng mà mai có giảng anh giảng tôi á, thì sẽ nói là con dốt, dốt nghĩa là si ma đơ luôn, mà làm sao mà con dám giảng, mà con dám gì ấy, à, vậy mà dốt cái đồ không dám giảng dám nói mà lại đi dạy thầy. Nó hề y như vậy, vậy đó. Thế cái cuộc đời nó nhan nhản những cái vấn đề này đó. Cái ngu này mình thấy nó bàng bạc khắp hết rồi, không có chừa một cái kẻ nào hết. Nếu mình quan sát thì mình cũng sẽ thấy rằng là mình cũng đã bị, đang bị và cũng có thể sẽ bị. Đấy, cho những cái chuyện ngu này làm gương, giống như Khổng Tử mà nói vậy đó, tam nhân bộ hành tất hữu ngô sư yên, trạch kỳ ác kỳ cải chi, là mấy cái này đây. Là cứ lấy mấy cái ác đó ra để mà răn mình, để mà sửa mình. Lấy mấy ngu này này, ác là ngu. Khổng Tử có nói ác là giết người, ác là ngu, Phật giáo cũng chủ trương như vậy. Người Phật tử không hiểu, cứ nghĩ ác là phải là cắt cổ, cướp bóc giết người thì mới gọi là ác. Mà ác là tất cả những cái vấn đề mà gọi rằng là tạo nghiệp gây tội, gieo những cái nhân duyên tạo nghiệp gây tội, gieo những cái nhân duyên chướng đạo ngăn thiện, đều là ác hết. Nhưng mà họ không hiểu như vậy. Thành ra có lẽ là ở mỗi một cái ngôi chùa đó là phải làm hình cái con rắn này này. Treo toàn tem ngay trước chánh điện đó. Ừ. Cái treo toàn tem đó. Hay là làm con chim cộng mạng chi điểu của thầy Tâm Nguyên. Ừ. Để cho hai cái đầu đó mà. Làm giống như ở cái chùa Mandut đó. Đó. là phải làm như vậy đó, làm như thế để cho cái công án Phật tử tới hỏi gì ấy, nó cũng biết nữa, không biết có con rắn ngu nào đó. Ừ. Đáng lẽ phải như vậy. Hoặc là Tết đến đó thì chùa làm cái thiệp, làm thiệp hình rắn để gửi cho mỗi người một
Chữ
cái, cho mỗi người một cái, có hiểu đâu đốt chùa con. Mà nếu hiểu á thì không có đốt chùa mà đến cúng dường. Ừ? Mà còn không hiểu, có hiểu là gì đâu. Mà ví phòng họ hiểu á thì họ đến chùa, họ tìm con, họ đảnh lễ nữa rồi họ cúng dường. Đừng có sợ. Nguyện đem công đức
trọn thành công.